Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam tuyên án hai người tội lật đổ chính quyền. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại biển Bột Hải. Lính Mỹ ngăn vụ thảm sát Mỹ Lai qua đời.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quân đội Trung Quốc vừa tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật với tàu sân bay và máy bay chiến đấu tại khu vực đông bắc biển Bột Hải gần Triều Tiên, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại Biển Đông đã gây nên nhiều quan ngại, khiến Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích và thực hiện các cuộc tuần tra thường kỳ trên không và trên biển để đảm bảo quyền tự do hàng hải. Không có nước nào tuyên bố chủ quyền trên thủy lộ bận bịu ở biển Bột Hải của Trung Quốc, nhưng cuộc tập trận này diễn ra giữa lúc có căng thẳng về Đài Loan sau cuộc điện đàm mới đây giữa Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Đài Loan làm Bắc Kinh phẫn nộ. 10 tàu chiến và 10 máy bay tham dự cuộc tập trận không đối không, không đối biển và biển đối không với các phi đạn dẫn đường, theo tin truyền hình Trung ương Trung Quốc tối ngày 15 tháng 12. Tàu sân bay Liêu Ninh do Nga chế tạo và một đội hình các tàu chiến đã diễn tập các cuộc ngăn chặn trên không, chống máy bay và chống phi đạn, với các máy bay phản lực chiến đấu Shenzhen J-15 chở theo phi đạn thật. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng cho trình chiếu hình ảnh các máy bay phản lực chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay, bắn phi đạn và tiêu diệt mục tiêu trên biển. Tàu sân bay Liêu Ninh đã tham dự các cuộc tập trận trước đây, trong đó có một số cuộc thao dượt tại Biển Đông. Nhưng Trung Quốc phải mất nhiều năm nữa mới hoàn chỉnh những hoạt động của tàu sân bay tương tự như các tàu sân bay Hoa Kỳ đã thực hiện trong nhiều thập niên. Một tổ chức nghiên cứu của Mỹ hôm 14 tháng 12 cho hay, Trung Quốc đã thiết đặt những hệ thống chống máy bay, chống phi đạn trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Bắc Kinh đã lên tiếng bênh vực hành động của mình, nói rằng họ có quyền thiết trí các khí tài quân sự tại đây. Tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng xác nhận Trung Quốc đang đóng một tàu sân bay thứ hai, nhưng chưa rõ thời điểm tàu hạ thủy. Trung Quốc giữ bí mật chương trình đóng tàu sân bay và đài truyền hình nhà nước đã làm mờ hình ảnh những dụng cụ trong phòng lái một máy bay tham gia cuộc tập trận tại biển Bột Hải. Trong một phúc trình vào năm ngoái, Ngũ Giác Đài dự báo trong vòng 15 năm tới, Trung Quốc có thể đóng nhiều tàu sân bay, có khả năng chở được nhiều máy bay. Tàu Hải quân Trung Quốc tóm một thiết bị lặn không người lái của một tàu Hải Dương học Mỹ trong hải phận quốc tế ở Biển Đông, khiến Hoa Kỳ phản đối ngoại giao và yêu cầu trả lại, theo nguồn tin một giới chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với Reuters ngày 16 tháng 12. Sự việc xảy ra hôm 15 tháng 12 ở Tây Bắc Vịnh Subic của Philippines, trong lúc tàu khảo sát Hải Dương Mỹ USNS Bowditch đang thu hồi hai thiết bị lặn không người lái. Tàu chiến Trung Quốc đã cho một xuồng nhỏ bám theo và lấy cắp một trong hai thiết bị trên. Tàu Bowditch đã cố gắng liên lạc qua sóng radio, nói rằng đây là tài sản của Hoa Kỳ, nhưng tàu chiến Trung Quốc vẫn phớt lờ. Các tàu khảo sát hải dương của Mỹ thường bị bám đuôi vì nghi thực hiện nhiệm vụ do thám. Vụ này làm tăng thêm quan ngại về sự hiện diện quân sự và thái độ gây hấn ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc mới đây cũng gia tăng các hoạt động quân sự hóa, các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở Biển Đông. Hoa Kỳ đã có phản ứng ngoại giao chính thức với Trung Quốc về vụ việc và yêu cầu nước này ngay lập tức trao trả thiết bị lặn không người lái. Phía Trung Quốc xác nhận đã được thông tin nhưng chưa có phản hồi. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Indonesia khuyến cáo các tin tức truyền thông tố cáo Trung Quốc dùng vũ khí sinh học chống lại Indonesia sau khi 4 công dân Trung Quốc bị bắt vì gieo trồng hạt ớt nhiễm khuẩn. Các bài báo lan truyền trên khắp Indonesia đã dấy lên làn sóng bài chung trên mạng xã hội tại quốc gia trong lịch sử và cả trong thời gian gần đây, đã nổi lên tinh thần chống cộng sản, chống Trung Quốc. Nhà chức trách cho hay, các hạt ớt nhập cảng bị tịch thu tại một nông trại cách thủ đô Jakarta chừng 60 cây số về hướng nam, có chứa vi khuẩn gây hại cho mùa màng nhưng vô hại cho con người. Giới hữu trách đã cho tiêu hủy hạt giống và phá bỏ những cây ớt do 4 người Trung Quốc và 30 công nhân gieo trồng trên một khoảnh thuê gần thị trấn Bogo. Tòa đại sứ Trung Quốc nói, tố cáo về âm mưu dùng vũ khí sinh học phá hoại kinh tế Indonesia là vô căn cứ và hết sức gây quan ngại. Chúng tôi hy vọng quan hệ song phương và hữu nghị giữa người dân Trung Quốc-Indonesia không bị ảnh hưởng bởi vụ này, thông cáo của Sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh. Tình cảm thiếu thân thiện với Trung Quốc tại quốc gia Hồi giáo Indonesia đặc biệt dâng cao trên mạng xã hội giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông và trong chiến dịch tái tranh cử của Thống đốc Jakarta, một tín đồ cơ đốc giáo gốc Hoa. Nhìn chung, người gốc Hoa khá giả hơn các nhóm sắc tộc khác tại Indonesia, và dân Indonesia lâu nay vẫn quan niệm rằng các công dân gốc Hoa kém ái quốc hơn các công dân khác của Indonesia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Hôm 16 tháng 12, Tòa án tỉnh Thái Bình đã tuyên án cựu Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Trần Anh Kim 13 năm tù giam và Lê Thanh Tùng 12 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo tin từ luật sư Võ An Đôn, luật sư bào chữa cho ông Lê Thanh Tùng, ông Trần Anh Kim đã có ý tưởng thành lập tổ chức có tên là Lực lượng Quốc dân Dựng cờ Dân chủ, với lực lượng nòng cốt là các sĩ quan và hạ sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Mục đích của tổ chức là để lật đổ chế độ hiện nay và thành lập một nhà nước dân chủ. Tuy nhiên, trước khi tổ chức này làm lễ ra mắt trên mạng Internet vào ngày 21 tháng 9 năm 2015, hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng đã bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt giữ. Luật sư Võ An Đôn cho biết thêm.
Các anh khai tại tòa ấy, là cái lực lượng của các anh ấy, khoảng 6 người, nhưng mà thành lập trên mạng ảo, không có biết ai là ai hết. Chỉ là hai anh là cái thật thôi, bốn người kia là ảo, và hai anh từ hồi giờ chưa có gặp nhau và ra tòa mới gặp nhau.
Các luật sư bào chữa nói với VOA rằng những bản án dành cho hai ông là không đúng vì không thể kết án một người dựa trên ý tưởng được. Luật sư Võ An Đôn nói.
Là anh Tùng và anh Kim ấy, thì nói mình là vô tội. Còn các luật sư bào chữa cho hai bị cáo thì cũng đều chứng minh là vô tội, bởi vì hai anh là cái tổ chức mà gọi là Lực lượng Quốc dân Dựng cờ Dân chủ. Đây cũng qua là một cái hội thôi, nhưng mà chưa thành lập chính thức thì bị bắt và bị khởi tố.
Ông Trần Anh Kim, 67 tuổi, là một cựu trung tá quân đội Việt Nam. Ông đã từng bị án tù 5 năm rưỡi vào năm 2009 với tội danh tương tự, theo Điều 79. Ông Kim đã bị bắt khi còn đang trong thời gian bị quản chế sau khi mãn hạn tù. Ông Lê Thanh Tùng là thành viên của khối 8406. Ông Tùng cũng đã bị kết án 4 năm tù giam theo Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước xã hội Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2015, ông tù được mãn án trước thời hạn, nhưng cũng đã bị bắt lại khi đang trong thời gian bị quản chế. Các chính phủ và tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên án Việt Nam về việc kết án người bất đồng chính kiến bằng các điều luật 79 và 88. Các tổ chức kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ những điều luật bị cho là vi phạm nhân quyền này. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Tổ chức Nhà báo Không biên giới, Việt Nam đã bị xếp hạng thứ 175 trên 180 về tự do báo chí, tự do ngôn luận. Cháy nhà tại Sài Gòn, 6 người trong một gia đình thiệt mạng. Hôm 16 tháng 12, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với VOA có 6 người trong một gia đình ở Sài Gòn đã bị thiệt mạng trong một ngôi nhà phát hỏa vào lúc nửa đêm 15 tháng 12. Theo thông tin từ Đại tá Lê Tấn Bửu, ngôi nhà bị cháy nằm trong một con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà có 2 tầng nhưng chỉ có một cửa ra vào, vừa được sử dụng để ở, vừa kinh doanh buôn bán. Ông Bửu nói với VOA.
Khi xảy ra cái sự cố cháy nửa đêm thì nhà thì diện tích thì nhỏ, số người thì đông, chật hẹp, không có lối thoát nạn, cho nên dẫn đến là chết 6 người và có 2 người bị thương. Thì đây là một cái vụ cháy mà chết là chủ yếu là do ngạt khói và không có cái lối thoát và không kịp thoát ra từ ban đầu.
Nạn nhân là hai vợ chồng chủ nhà và ba con gái từ 1 đến 7 tuổi, cùng với một cô cháu của chủ nhà. Tin cho hay, sau khi phát hiện có khói bốc ra từ ngôi nhà, một số người dân đã tìm cách dập lửa và giải cứu những người bên trong. Nhưng do hỏa hoạn xảy ra vào lúc người trong nhà đang say ngủ, ngôi nhà lại bị khóa trái, nên chỉ có vài người ở tầng trên thức giấc và đã nhảy từ lan can xuống đất để thoát thân. Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TP.HCM cho biết thêm rằng có khá nhiều xe gắn máy trong ngôi nhà bị cháy vào đêm 15 tháng 12. Ông nói,
5-6 xe gắn máy nhưng mà để cùng một nơi cạnh cái cửa ra vào, khi xảy ra cháy thì như chỗ cái lượng mà xăng dầu từ trong các cái xe này. À, còn hiện nay về nguyên nhân thì rõ ràng là cơ quan chức năng chúng tôi đang điều tra làm rõ. Nhưng mà nó xuất phát cháy là từ ngay chỗ khu vực này.
Đại diện cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết nhiều ngôi nhà trong địa bàn thành phố đã tồn tại từ rất nhiều năm, không tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ. Thêm vào đó, vì nhu cầu cuộc sống, nhiều người dân đã tự cải tạo nhà ở để sử dụng vào mục đích kinh doanh. Điều này dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ rất cao do các vật liệu hàng hóa dễ cháy chứa trong nhà, cộng với việc sinh hoạt bếp núc diễn ra trong một diện tích chật hẹp. Đại tá Lê Tấn Bửu nói thêm.
Có những ngôi nhà mà xây dựng sau này theo tiêu chuẩn quy chuẩn thì đúng thì là tốt, nhưng mà nhất là những căn nhà hiện hữu mà nó có tồn tại từ trước á, thì cái này là cũng là cái này cần phải có một cái sự cảnh báo và có giải pháp.
Giải pháp đầu tiên theo Đại tá Bửu là mỗi ngôi nhà nên trang bị các thiết bị chữa cháy tại nhà và mỗi người nên học các kỹ năng thoát hiểm và kiểm tra thường xuyên những khu vực có các vật liệu dễ cháy, nhất là khi ngôi nhà được dùng thêm vào mục đích kinh doanh. Ngoài ra, ông Bửu đề nghị với mỗi hộ dân.
Phải có cái lối thoát nạn, thoát hiểm thật khẩn cấp. Lối thoát nạn khẩn cấp tức là gì? Là trong bất kỳ một cái điều kiện nào khi xảy ra sự cố, có thể anh tổ lên mái nhà để anh thoát đi. Có thể anh nhảy qua ban công sang nhà người kế bên, rồi có thể anh có một cái thang thang cuốn hay là thang dây hay thang hộp gì đó để có thể là mình là từ ở trên là mình thoát xuống để mà mình nhanh chóng thoát ra khỏi cái vùng nguy hiểm.
Về phía cơ quan chức năng, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TP.HCM nói sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc phòng cháy chữa cháy ở các hộ dân, đặc biệt là trong dịp cuối năm có nhiều tiệc tùng lễ hội. Ông Bửu hứa sẽ kiên quyết xử phạt nặng đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, Đại tá Bửu khuyên người dân nên ghi nhớ số 114 và gọi vào số này càng sớm càng tốt khi phát hiện có hỏa hoạn. Cũng tại TP.HCM vào ngày 16 tháng 12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cây xăng gần chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, khiến các tiểu thương và người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn. Thống kê của Cục Phòng cháy Chữa cháy cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, tại Việt Nam đã xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, khiến 31 người tử vong, 181 người bị thương và gây thiệt hại về tài sản hơn 8 tỷ đồng.
Một trong số 3 người lính Mỹ có công ngăn cản cuộc thảm sát của binh sĩ Hoa Kỳ đối với hàng trăm dân làng thôn Mỹ Lai, thời chiến tranh Việt Nam vừa qua đời, thọ 67 tuổi. Xạ thủ máy bay trực thăng Lawrence Manley Colburn từ trần vì căn bệnh ung thư được chẩn đoán hồi cuối tháng 9. Ông Colburn là người cuối cùng còn sống trong toán binh sĩ, giúp chấm dứt vụ thảm sát dân làng thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ngày 16 tháng 3 năm 1968. Phi đội 3 thành viên của ông Colburn thuộc đơn vị trinh sát trên không khi bay ngang qua ngôi làng hôm đó đã chứng kiến các đồng đội của mình thảm sát thường dân, đa phần là người già, phụ nữ, trẻ em, và ngay lập tức đã hạ cánh can ngăn, cứu các nạn nhân. Các binh sĩ lục quân Hoa Kỳ tiến hành tàn sát thôn Mỹ Lai sau khi gánh chịu nhiều thương vong vì mìn bẫy và do nghi ngờ các thôn trong địa bàn Sơn Mỹ là ổ trú của các du kích Việt Cộng. Phi đội của ông Colburn đã thuyết phục các đồng đội, bộ binh ngưng bắn và phi công Colburn được xem là đóng vai trò không thể thiếu trong việc chặn đứng cuộc thảm sát Mỹ Lai. Cựu binh Colburn cùng chỉ huy phi hành đoàn của ông, lúc đó là Hugh Thompson, từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình vào năm 2001 vì hành động can ngăn tội ác chiến tranh này, và cả hai đều đã được chính phủ Mỹ trao tặng huân chương anh hùng. Vụ thảm sát Mỹ Lai với 504 thường dân thiệt mạng là một trong những yếu tố hâm nóng phong trào phản chiến, dẫn tới sự triệt thoái của quân đội Mỹ khỏi Việt Nam vào năm 1972.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Một trong những chỉ dấu tiêu biểu của nền dân chủ Mỹ là sự chuyển giao quyền lực êm thấm từ Tổng thống mãn nhiệm sang cho người kế nhiệm. Công cuộc chuẩn bị cho nhiệm vụ to lớn này phải mất mấy năm trời để biến thủ đô Washington thành một cuộc trình diễn được truyền hình toàn cầu trong ngày lễ nhậm chức đó. Các tư lệnh quân đội lập kế hoạch cho ngày trọng đại này trên một bản đồ khổng lồ trải ra bên trong vận động trường DC Armory. Từ thủ đô Washington, thông tín viên Arash Arabasadi tường trình rằng tấm bản đồ là một phiên bản thu nhỏ của thủ đô Washington. Các giới chức từ khắp nơi trên nước Mỹ quy tụ về vận động trường DC Armory để lên kế hoạch cho tuyến đường diễu hành trong ngày lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 58 của Hoa Kỳ. Thiếu tá thủy quân lục chiến Lucas Hernandez nói với đài VOA.
It's a lot of moving parts. You know, we've got a fairly condensed space where we're working on the Capitol grounds.
Có rất nhiều đơn vị di chuyển. Chúng tôi chỉ có một diện tích bó hẹp quanh khu vực trụ sở Quốc hội trong một khoảng thời gian rất ít mà tất cả các sự kiện phải được thực hiện và hoàn thành mà không được phép sai sót trong ngày quan trọng đó.
Để tập dượt, các lực lượng vũ trang trải một bản đồ của thủ đô Washington có chiều dài 18m và rộng 12m. Bản đồ này tập trung vào tuyến đường diễu hành và khu vực hậu cần có sự phối hợp của quân đội với chính quyền liên bang và địa phương. Ông Aaron Lovely là một sĩ quan lục quân Mỹ.
We're actually thrilled to be as a military to have the cooperative partnerships of the other.
Chúng tôi rất phấn khởi trước sự hợp tác của quân đội với các cơ quan liên bang để thực hiện sự kiện này trong thành phố, bởi vì chúng tôi sẽ phải di chuyển rất nhiều người qua những đám đông rất lớn.
Ông Malik Freeman, một sĩ quan lục quân tham gia hoạch định chương trình cho ngày lễ này.
We have almost up to 7,000 to 8,000 soldiers coming from 40 states, so we have to ensure that we get them here.
Chúng tôi sẽ đón khoảng từ 7.000 cho tới 8.000 quân nhân từ 40 bang đến. Do đó chúng tôi phải đảm bảo việc đưa họ tới đó, đưa họ tới khu vực chịu trách nhiệm của họ để họ làm nhiệm vụ của họ trong ngày nhậm chức tổng thống và trả họ về đơn vị của họ nội trong khung thời gian 72 giờ đồng hồ.
Tháng Giêng ở Washington thường rất lạnh với nhiệt độ luôn ở mức băng giá. Đó cũng là một khích lệ cho một sự chuyển giao suôn sẻ. Bà Michelle Watson, sĩ quan của lực lượng tuần duyên Mỹ tham gia lập kế hoạch cho ngày lễ.
So it's kind of, you don't want to keep the military members out there longer than they have to be.
Bà Watson nói, chúng tôi không muốn giữ các quân nhân ở đây lâu hơn mức cần thiết. Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1. Thông thường, Washington khá yên tĩnh vào các ngày thứ Sáu, nhưng với việc một vị Tổng thống rất đặc biệt đắc cử này, các kế hoạch trên giấy tờ có thể bị thay đổi vào ngày hôm đó ở thủ đô của nước Mỹ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc hai ngày hội đàm không có đột phá nào đáng kể về bất đồng lớn nhất giữa hai nước, đó là vấn đề tranh chấp lãnh thổ đã có từ Thế chiến thứ hai. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài VOA tường trình rằng hai nhà lãnh đạo hôm thứ Sáu đã họp tại Tokyo sau những cuộc hội đàm ngày hôm trước ở khu du lịch suối nước nóng ở miền Tây Nam của Nhật. Tại thủ đô Tokyo, cảnh sát đã ngăn không cho những người biểu tình theo chủ nghĩa dân tộc đến gần địa điểm cuộc họp thượng đỉnh. Những người biểu tình đòi Nga trả lại quần đảo mà người Nga gọi là Kuri ở Tây Thái Bình Dương mà quân đội Liên Xô chiếm vào cuối Thế chiến thứ hai và đuổi khoảng 17.000 cư dân Nhật ra khỏi các hải đảo mà người Nhật gọi là quần đảo Chishima. Nga và Nhật Bản không ký hòa ước sau chiến tranh bởi vì tranh chấp về chủ quyền của quần đảo đó chưa được giải quyết. Tại Tokyo, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tiềm năng của hòa ước và hai bên nhất trí rằng tăng cường hợp tác kinh tế sẽ giúp mở ra những điều kiện để tiến đến một thỏa thuận trong tương lai về nhóm hải đảo này. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh, Thủ tướng Abe nói rằng không có sự tin tưởng lẫn nhau thì không thể đạt được mục tiêu. Trong tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo hôm thứ Sáu đã ký 68 thỏa thuận hợp tác, trong đó có nhiều hợp đồng phát triển năng lượng. Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản ký một biên bản ghi nhớ thành lập một quỹ đầu tư 1 tỷ đô la để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Công ty năng lượng Novatek của Nga công bố thỏa thuận ký với công ty Mitsubishi và Marubeni của Nhật về một dự án khí hóa lỏng ở Bắc Cực. Ông Grant Nesham, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Diễn đàn Chiến lược của Nhật Bản ở Tokyo, nói rằng nước Nhật lâu nay luôn cố dùng hứa hẹn đầu tư kinh tế lớn vào Nga để đổi lại việc trao trả chủ quyền các hải đảo đó lại cho Nhật, nhưng Moscow không sẵn lòng nhượng bộ.
There's always going to be trouble giving back territory that's strategically important.
Luôn luôn có trở ngại trong việc trao trả lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược từ góc nhìn chiến lược về địa lý của an ninh quốc phòng Nga. Đồng thời, sự thật đơn giản là những hải đảo này Nga đã chiếm được sau cuộc chiến tranh mà người Nga đã đổ rất nhiều xương máu.
Quần đảo Kuri nằm gần các thủy lộ chính nối Nga với Thái Bình Dương, ở trong khu vực biển có nguồn thủy sản và có lẽ cả trữ lượng dầu khí dồi dào. Tổng thống Putin nói rằng Nga có thể sẽ nới lỏng các quy định để cho người Nhật đến thăm quần đảo Kuri. Một cố vấn kinh tế của Điện Kremlin hôm thứ Năm nói rằng hai bên sẽ ra một tuyên bố về tiềm năng hợp tác kinh tế trên các hải đảo đang tranh chấp này tại cuộc họp thượng đỉnh, và bất cứ hoạt động nào trên các đảo này cũng phải tuân thủ luật lệ của Nga. Năm ngoái, Nga loan báo kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự tại quần đảo Kuri cùng với 4 căn cứ khác ở Bắc Cực trong khuôn khổ của kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực mà Tổng thống Vladimir Putin vạch ra. Tokyo đã bày tỏ lo ngại về việc Nga quân sự hóa lãnh thổ tranh chấp này. Hôm thứ Năm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nối lại cuộc đối thoại an ninh. Các cuộc đối thoại cấp bộ về an ninh đã bị đình hoãn sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014 và Hoa Kỳ cùng với các nước thuộc nhóm G7 đã chế tài Nga. Tin nói Nga đã chi tiêu hơn 600 tỷ đô la trong thập niên qua để hiện đại hóa quân đội, trong đó có chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, chiến đấu cơ và máy bay trực thăng. Việc Nga và Nhật Bản thắt chặt các mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến quan hệ của Bắc Kinh với Moscow. Kể từ năm 2012, Trung Quốc và Nga đã 5 lần diễn tập quân sự chung với nhau, trong đó có một cuộc thao dượt hải quân ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông hồi tháng 9, trong khu vực mà Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với một số nước láng giềng. Tokyo và Bắc Kinh cũng tranh chấp chủ quyền các hải đảo ở Biển Đông Trung Hoa. Hai nước tố cáo nhau về những hành động quân sự gây hấn, trong đó có những vụ chiến đấu cơ hai bên đối đầu nhau trong không phận Thái Bình Dương.
Pokemon Go, iPhone 7 và Donald Trump nằm trong số những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu trên Google năm 2016. Tuy nhiên ở Mỹ, không có chủ đề nào nóng hơn xổ số Powerball. Chương trình xổ số này ghi nhận giải thưởng lên đến 1,6 tỷ đô la hồi tháng Giêng năm nay, đã khiến một lượng lớn những người mua vé số tìm kiếm các con số may mắn trên Google và khiến Powerball đứng đầu xu hướng tìm kiếm ở Mỹ. Sau Powerball là Prince, biểu tượng nhạc pop của Mỹ qua đời ngày 21 tháng 4. Các chủ đề tìm kiếm tiếp đó là cơn bão Matthew, trò chơi Pokemon Go, trò chơi Slither, Thế vận hội Olympics, nhà sản xuất âm nhạc David Bowie, người qua đời ngày 10 tháng 1 sau 18 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Donald Trump, cuộc bầu cử tổng thống 2016, Hillary Clinton lần lượt đứng thứ 8, 9 và 10 trong danh sách tìm kiếm nhiều nhất ở Mỹ năm nay. Đặc biệt, How to Move to Canada đứng thứ 5 trong danh sách tìm kiếm How to của Google. Nguyên nhân được cho là do nhiều người muốn tìm hiểu thông tin định cư ở Canada trong bối cảnh ông Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Anh Tùng, một chuyên gia máy tính gốc Việt ở Virginia, Hoa Kỳ cho biết, anh thường sử dụng Google để tìm kiếm giải pháp khi làm một dự án mới hoặc tìm kiếm những công nghệ hay để học hỏi. Ngoài công việc, anh Tùng cũng sử dụng Google để tìm kiếm thông tin. Anh cho biết, đối với tin tức từ Việt Nam thì anh vào thẳng các trang báo, nhưng với khối lượng báo chí quá nhiều như ở Mỹ, anh cần sử dụng Google để tìm kiếm thông tin theo từ khóa. Anh nói,
riêng ở Mỹ thì mình lại dùng Google, ví dụ như về Trump chẳng hạn, bài báo về Trump thì mình lại dùng Google, bởi vì mình không biết những cái báo nào nó post.
Vị chuyên gia máy tính cũng cho biết, Google có ưu điểm nổi bật là chỉ cần tra từ khóa thì tất cả những thông tin liên quan sẽ được tìm thấy, và đương nhiên Google rất là tiện lợi. Tại Việt Nam, top 10 chủ đề được quan tâm nhất trên Google lần lượt là trò chơi Slither, giải vô địch bóng đá châu Âu 2016, bài hát Chúng ta không thuộc về nhau, bài hát Phía sau một cô gái, trò chơi Pokemon Go, xổ số Việt Lót, diễn viên hài Minh Béo, phim Hàn Quốc Hậu Duệ Mặt Trời, bài hát Vợ Người Ta, cuộc thi thách thức danh hài dành cho những người yêu thích hài kịch và có năng khiếu hài hước. Các chủ đề trong nước tìm kiếm trên Google nhiều nhất năm qua chủ yếu là những ca khúc hot, những chương trình giải trí mà hầu như không có nội dung tìm kiếm nào liên quan đến các sự kiện thời sự quan trọng trong nước và quốc tế. Theo báo Dân Trí, điều này cho thấy dường như người dùng tại Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến các vấn đề thời sự. Nhận định về vấn đề này, anh Thái, một nhà báo tự do ở Việt Nam cho biết, thực tế người Việt Nam rất ít quan tâm tới thời sự, nhưng không phải vì người dân không quan tâm, mà vì người ta được quan tâm hay không. Trong khi đó, chị Thảo, một người dân sống ở Hà Nội chia sẻ, đây chỉ là thống kê chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất của Google. Còn có rất nhiều người quan tâm đến các vấn đề thời sự, truy cập trực tiếp vào các trang báo quen thuộc, mà không thông qua hệ thống tìm kiếm của Google. Chị cho biết qua email, người đi làm quan tâm vấn đề thời sự điên đảo và họ chỉ đọc tin khi họ có thời gian rảnh.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong 35 năm qua, nhiều chuyện đã thay đổi kể từ khi một chứng bệnh khủng khiếp mới, hiện nay được biết dưới tên HIV-AIDS, được phát hiện. Trước đây, bị chẩn đoán mắc bệnh HIV-AIDS là một án tử hình. Một người nhiễm HIV thường sống không đến một năm sau khi phát bệnh AIDS. Hiện nay, gần một nửa trong số 37 triệu người sống với HIV-AIDS nhận được các loại thuốc đặc trị HIV giúp họ có một cuộc sống bình thường. Qua kế hoạch cứu trợ khẩn cấp AIDS, hay thường được gọi là PEPFAR của Tổng thống, Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu của việc ứng phó toàn cầu. Đại sứ điều phối AIDS toàn cầu của Mỹ, bà Deborah L. Burks, nói PEPFAR là cam kết to lớn nhất của một quốc gia chống lại một căn bệnh trong lịch sử. Những dữ liệu mới đây cho thấy đã kiểm soát được dịch bệnh này tại một vài quốc gia chính yếu ở châu Phi, chứng tỏ ảnh hưởng quan trọng của việc đầu tư vào PEPFAR. Thực vậy, đạt đến mục tiêu một thế hệ không có bệnh AIDS hiện đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Bà Gail Smith, quản trị viên USAID nói, được thúc đẩy bằng những cuộc nghiên cứu và những dữ liệu, những nỗ lực tập thể của chúng ta đã cứu hàng triệu sinh mạng và đang lật ngược thế cờ chống lại HIV-AIDS. Hiện nay, PEPFAR đang hỗ trợ cho 11,5 triệu người trên toàn cầu với các biện pháp chữa trị cứu được mạng sống của họ. Tin tốt là, theo một phúc trình mới đây của UNAIDS, trẻ em bị lây nhiễm trên toàn thế giới đã giảm 51% từ năm 2010 đến năm 2015. Cùng lúc, con số tử vong liên quan đến bệnh AIDS hàng năm đã giảm từ 2 triệu xuống còn 1,1 triệu người. Tin xấu là virus HIV đang lây lan trong số các phụ nữ trẻ ở tiểu vùng Sahara châu Phi. Theo một phúc trình mới đây của UNAIDS, vào năm ngoái, có gần 1 trong 5 ca lây nhiễm mới trên toàn cầu, tức khoảng 19%, xảy ra trong số những phụ nữ tuổi từ 15 đến 24. Những em gái mới lớn và phụ nữ trẻ chiếm gần 75% những trường hợp lây nhiễm HIV mới tại tiểu vùng Sahara châu Phi. Đây là điều đáng quan ngại vì dân số trong độ tuổi từ 14 đến 25 tại tiểu vùng Sahara châu Phi sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Có nhiều lý do giải thích về tỷ lệ đáng báo động những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong số những phụ nữ trẻ, trong đó có bạo động căn cứ trên giới tính, bị gạt ra ngoài những cơ hội kinh tế, không tiếp cận đầy đủ việc chăm sóc sức khỏe, ngay cả thiếu tiếp cận giáo dục bổ túc. Do đó, qua chương trình PEPFAR, Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác để giảm khoảng 40% vào cuối năm 2017 những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong số các em gái mới lớn và các phụ nữ trẻ tại những khu vực có gánh nặng HIV cao nhất của 10 quốc gia tiểu vùng Sahara châu Phi. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đặt ra một mục tiêu rõ rệt để phòng ngừa những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong nhóm này, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chiến lược toàn cầu của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh cho các em gái mới lớn. Quản trị viên USAID, bà Smith, nói, với các đối tác của chúng ta có thể giữ vững một di sản lâu dài về sự lãnh đạo, nhiệt tâm và quyết tâm của nước Mỹ. Cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt bệnh AIDS trên toàn thế giới vào năm 2030.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.